Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Và ông góp mặt với chương trình của chúng tôi mỗi buổi tối thứ tư từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, để mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan tới vấn đề du lịch, du hành Mỹ, định cư, không định cư cũng như di trú Hoa Kỳ. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn ông trở lại với chương trình tuần này.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Voi.
Chủ đề tuần này luật sư Khanh sẽ trình bày về một trong những loại visa mà được rất là nhiều người Việt quan tâm, đó là visa F4. Vì sao visa F4 phổ biến với người Việt? Xin mời luật sư Khanh giới thiệu khái quát visa F4 là gì, dành cho những ai và những điều kiện phải đáp ứng như thế nào?
Thì thông thường F4 là cho một người có quốc tịch Mỹ, họ muốn bảo lãnh những người anh chị em của họ đã lập gia đình rồi và có con cái, và những cái người được bảo lãnh có thể đưa theo vợ hoặc chồng và con cái đi theo. Thì nói chung là giống như chị biết đó, thì về di dân thì trước giờ là luật di trú họ cho bảo lãnh bố mẹ, vợ chồng, con cái chưa lập gia đình hoặc là con cái đã lập gia đình rồi, nhưng mà sở di trú họ luật di trú họ cho thêm một điều kiện là những người có quốc tịch họ có thể bảo lãnh những người anh chị em nữa, nên vì vậy họ nới rộng ra cái gia đình, cái người thân nhân mà mình có thể đem vào nước Mỹ. Nên vì vậy F4 được xài, cũng nói giống như chị nói, rất là nhiều qua toàn thế giới chứ không phải là người Việt Nam mình không.
F4 là một cái diện đoàn tụ gia đình mở rộng cho anh chị em của công dân Mỹ, thưa luật sư.
Dạ đúng. Một cái hồ sơ F4 thông thường á, là mình trước hết mình phải chứng minh cái người đứng ra bảo lãnh là người có quốc tịch Mỹ. Thì có đó dễ rồi. Một là quý vị có cái hộ chiếu của Mỹ, hoặc hai là quý vị có cái bằng nhập tịch, hoặc ba là nếu mà quý vị sinh ở bên Mỹ thì sẽ có cái bằng khai sinh ở bên nước Mỹ. Thì rồi mình cái đó là mình chứng minh là cái là mình là người có quốc tịch Mỹ. Cái thứ hai, mình chứng minh cái sự liên hệ giữa hai người anh chị em, chẳng hạn ví dụ là Khanh muốn bảo lãnh cho anh người anh của Khanh đi chẳng hạn, thì trên cái giấy khai sinh của Khanh sẽ có tên của ba má của Khanh, và sau đó trên cái giấy khai sinh của người anh của Khanh cũng sẽ có tên ba má của Khanh, và Khanh có thể kết nối cái sự liên hệ đó bằng cái giấy khai sinh. Và sau đó nữa Khanh cũng có thể là làm cái giấy giống như là giấy hôn thú của ba má Khanh cưới nhau trước khi hai anh em của Khanh được sinh ra. Thì nói chung là cái bộ giấy tờ đó là cho người anh là đầy đủ. Còn ví dụ người anh của Khanh là có lập gia đình và có con, thì những cái thì người vợ của người anh có thể đi theo, và những người con cái có thể đi ăn theo. Và mình chỉ chứng minh bằng nộp giấy khai sinh của những cái người mà đi ăn theo với lại cái giấy hôn thú giữa người anh và người vợ của anh, là cái đó là coi như là hoàn tất cái đơn I-130 để bảo lãnh cho những người anh chị em. Nó rất là dễ chứ không phải là gì.
Vâng, thưa luật sư, nhưng mà con cái của người anh em đó thì có giới hạn độ tuổi như thế nào không?
Dạ thưa chị, có. Nói là nó có một cái giới hạn độ tuổi, nhưng mà mình có thể dùng một cái luật trừ ngày nữa chứ không phải không. Chút nữa Khanh sẽ nói về cái luật trừ ngày. Nhưng mà nếu mà quý vị nào muốn bảo lãnh anh chị em mà có con cái á, thì cái luật là nếu mà những người con này đã quá 21 tuổi, lúc mà tới cái ngày đi phỏng vấn mà đã quá 21 tuổi thì thông thường không được đi. Cái này là thông thường nha, Khanh nói cái từ thông thường không được đi, nhưng mà nó có một cái luật trừ ngày, chút nữa Khanh sẽ giải đáp cho quý vị cái luật trừ ngày như thế nào. Và có nhiều lúc mình có thể được trừ được ngày cho dù tới cái ngày phỏng vấn cái người con này đã 24-25 tuổi rồi. Mà mình nếu mà mình dùng cái luật trừ ngày mà cái luật trừ ngày nó ok á, thì tới cho dù người con này 24-25 tuổi lúc mà đi họ cũng vẫn có thể đi ăn theo được.
Còn cái tình trạng hôn nhân như thế nào? Thí dụ như người con của anh chị em đó lại có lập gia đình nữa thì có được ăn theo nữa không?
Dạ thưa chị nói rất là đúng. Nếu mà cái trước hết là cái độ tuổi là phải dưới 21 tuổi. Còn cái thứ hai về cái vấn đề mà nếu mà cái người con này họ lập gia đình thì họ không có thể đi được đi theo nữa. Họ coi như họ bị loại ra bỏ cái hồ sơ. loại bỏ ra khỏi cái hồ sơ luôn nha. Họ không có thể dùng cái đó để họ cho cái người vợ hoặc con cái của họ đi ăn theo. Họ phải giữ cái tình trạng duy trì cái tình trạng là coi như độc thân, họ không có thể là kết hôn. Ví dụ trong cái lúc mà hồ sơ đang đợi họ có kết hôn, nhưng mà trước khi cái hồ sơ được phỏng vấn họ lại ly dị, thì ok, mình vẫn cứ tiến tới cái quá trình đó. Nhưng mà nếu mà ngay cái lúc phỏng vấn họ vẫn có, họ có vợ đó, hoặc là họ có chồng, thì coi như họ bị loại bỏ ra khỏi cái bộ hồ sơ.
Thưa luật sư, như vậy là anh chị em, là mình đang nói là anh chị em ruột, như luật sư có nói là phải chứng minh giấy tờ, có giấy khai sinh ba mẹ chung. Thế còn anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha thì sao?
Cái này nếu mà anh chị em cùng cha khác mẹ thì mình phải đòi hỏi hai cái sự việc phải xảy ra. Trước hết, cái vụ cưới hỏi của người bố và mẹ ghẻ, hoặc là mẹ ruột và bố ghẻ, xảy ra trước khi cái người đứng ra là làm giấy tờ là 18 tuổi. Ok. Tại vì cái luật nó nói là cái người mà con stepchild, có nghĩa là con riêng đó, nếu mà mình muốn thành lập cái từ stepchild dưới luật di trú, là cái cuộc hôn nhân của người bố hoặc mẹ ghẻ phải xảy ra trước khi cái người con được 18 tuổi. Có nghĩa ví dụ Khanh, một lần nữa Khanh quay về bản thân Khanh nhé. Ví dụ Khanh là người có quốc tịch đi chẳng hạn. Rồi mà ba của Khanh muốn cưới vợ mới. Và ba của Khanh lại cưới cái người vợ này mà cái sự việc nó xảy ra trước khi Khanh 18 tuổi. Thì coi như trên luật pháp là Khanh là một người stepchild của cái người mẹ ghẻ mới. Tới lúc đó nếu mà Khanh muốn đứng ra Khanh bỏ lãnh cho người mẹ ghẻ mà bố Khanh không có đủ điều kiện á, thì Khanh có đợi Khanh 21 tuổi thì Khanh có thể bỏ lãnh người mẹ ghẻ. Và sau đó Khanh cũng có thể quay cái hồ sơ lại, Khanh bỏ lãnh những người anh chị em riêng của người mẹ ghẻ đó. Thì Khanh phải chứng minh trước hết đó là Khanh, cái vụ cưới hỏi của hai người xảy ra trước khi Khanh 18 tuổi. Và cái thứ hai á, là lúc mà Khanh bỏ lãnh cho những cái người anh chị em ở bên mẹ ghẻ này nè, thì nói chung là họ vẫn có thể là họ vẫn là dưới, coi như là họ trên 21 tuổi rồi, và họ có gia đình hay không, mình vẫn làm theo cái bộ hồ sơ đó, mình vẫn gửi giấy giấy hôn thú của họ nếu họ có lập gia đình, giấy khai sinh của họ và cái giấy cưới hỏi của ba má, nó có ba của Khanh, của các bạn cô mẹ ghẻ đó, thì nói chung cái bộ hồ sơ đó vẫn có đi ok. Anh đã làm cái này cho mấy người khách rồi nên anh biết cái quá trình nó như vậy. Còn nếu mà cái cuộc cưới hỏi xảy ra sau khi Khanh 18 tuổi thì nói chung Khanh làm không được.
Không có quốc tịch thì chỉ có thẻ xanh thôi, bảo lãnh được không?
Là những người có thẻ xanh họ không có thể bảo lãnh anh chị em được. Họ chỉ có thể bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, hoặc là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì muốn tóm tắt lại là người thường trú nhân, một, họ không có thể bảo lãnh bố mẹ. Hai, họ không có thể bảo lãnh anh chị em.
Bây giờ để mở một cái bộ hồ sơ bảo lãnh anh chị em, để cái người anh chị em của mình ở Việt Nam được cái visa F4 sang Mỹ đó, thì cái người đứng đơn bảo lãnh nên làm gì và cái người được bảo lãnh nên làm gì, thưa luật sư?
Thưa chị, thì trước hết là cái người đứng đơn để bảo lãnh đó, thì họ làm cái đơn I-130. Cái đơn đó là coi như cái đơn họ nói là bây giờ tôi muốn, tôi là người có quốc tịch, có thường trú nhân, tùy theo cái dạng bảo lãnh của mình nhé. Và tôi muốn bảo lãnh vợ chồng, con cái, hoặc là anh chị em hoặc bố mẹ. Thì ví dụ trong cái F4 này mình sẽ nói là ồ, tôi là người có quốc tịch, tôi muốn bảo lãnh người anh hoặc người chị của tôi. Và sau đó là người anh, người chị này có lập gia đình và có con cái hay không, thì trong cái đơn nó sẽ liệt kê ra hết những cái người mà thân nhân có thể đi ăn theo. Một khi mình làm cái đơn I-130 xong thì mình bao gồm, mình gồm những cái bằng chứng lại về cái vấn đề, cái sự liên hệ mà máu mủ của mình. Giống như Khanh nói hồi nãy là mình lấy cái giấy khai sinh của Khanh, giấy khai sinh của người anh, giấy hôn thú của người anh và người vợ của ảnh, giấy khai sinh của người vợ và giấy khai sinh của những đứa cháu của Khanh, và cái giấy nhập tịch của Khanh hoặc cái hộ chiếu của Khanh. Nói chung cái đó là cái bộ hồ sơ nó là hoàn tất rồi đó. Mình gửi cái hồ sơ đó vào cho sở di trú thì thông thường họ sẽ chấp thuận. Còn nếu mà trong vài trường hợp mà giấy khai sinh của mình không có, và giấy khai sinh của anh của mình không có chẳng hạn, nên trong vài trường hợp đó mình có thể xin sở di trú làm cái DNA test. Để mà mình nói là ok, cái dòng máu mủ này nó giống nhau, và mình có thể dùng cái đó để mà thay thế cái giấy khai sinh. Nhưng mà trong cái trường hợp nó rất là hiếm.
Thưa luật sư, như vậy là về phía người mở hồ sơ bên Mỹ cần phải làm những cái bước như luật sư vừa trình bày. Thế còn về cái phía ở Việt Nam, những người được bảo lãnh có cần thực hiện những cái bước nào không?
Dạ thưa chị, thì cái quá trình này nó sẽ đi rất là lâu. Hiện tại nó cái thời gian đợi từ lúc mà mình nộp giấy tờ tới lúc mình đi cỡ 15-16 năm. Thì mình chia ra hai bước. Cái bước đầu tiên là cái đơn I-130, thì ngay cái quá trình, ngay cái lúc mà làm một I-130 thì bên Việt Nam chỉ là gom những cái bộ giấy tờ khai sinh, hôn thú vậy thôi, rồi gửi cho bên bên Mỹ để bên Mỹ làm giấy tờ. Rồi sau mười mấy năm sau, tới lúc mà tới phiên mình đi phỏng vấn rồi đó, tới lúc đó là một cái bước khác, mình vẫn lại gom những cái giấy tờ hôn thú và giấy khai sinh, mà cái này bây giờ mình nộp bản chính nha, mà cái có nghĩa là bản gốc hoặc là bản sao của bản gốc mình nộp cho trung tâm thị thực, và mình có thể phải nộp cái giấy lý lịch pháp lý số 2, có nghĩa là bên đó, bên Việt Nam là mình phải ra sở tư pháp ở cái nơi mình ở, hoặc là những nơi mình đã ở từ lúc mình 16 tuổi tới giờ, và cái sở tư pháp đó họ sẽ làm cái lý lịch pháp lý số 2, họ nói là từ cái ông này hoặc bà này đã ở trong địa chỉ này, trong cái vùng cái phạm vi của chúng tôi cai quản từ năm này tới năm này, và ông bà chưa bao giờ bị bắt vì phạm tội gì hết, thì mình lấy những bộ giấy tờ đó mình gửi hết vào cho bên bên Mỹ, để bên Mỹ gửi cho vào cho trung tâm thị thực, xong lấy cái hàng với sở di trú với lãnh sự quán, là xong đi ra lãnh sự quán để làm cái phỏng vấn thôi.
Thưa luật sư, nói cái thời gian đó thì mười mấy năm, trước đây nghe 13 năm, còn bây giờ thì anh chị em bảo lãnh nhau trung bình là phải chờ bao nhiêu năm?
Dạ thưa chị, bây giờ thì cái ngày visa priority date nó có bị thụt lùi lại. Thì bây giờ để anh coi, anh không có nhớ cái ngày rõ ràng trên đầu. Để anh mở ra một chút nhé, sorry quý vị khán giả.
Dạ, trong khi mình...
Dạ, hiện tại bây giờ sở di trú họ mới tới ngày 8 tháng 5 2004. Có nghĩa là bây giờ mình là 2017 thì bây giờ nó coi như là 13 năm đợi nếu mà quý vị làm cái hồ sơ ngay bây giờ.
Thưa luật sư, đó là về thời gian. Còn về phí tổn thì cũng như là để trả lời cho câu hỏi của bạn công dân Huỳnh và bạn Kiệt Lâm đang hỏi là cái phí tổn hồ sơ bảo lãnh anh chị em phí bao nhiêu, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em thì nếu mà quý vị có 3 người anh chị em đi sẵn hạn thì quý vị phải mở hồ 3 cái hồ sơ. Quý vị không có thể bao gồm 3 người dưới một cái hồ sơ. Nhưng mà ví dụ một trong ba người này có vợ chồng và có con cái thì những người vợ chồng và con cái đó được ăn theo hết một cái hồ sơ. Thì hiện tại cái phí cho cái I-130 là 535 đồng cho một cái hồ sơ. Thì tùy theo quý vị có bao nhiêu người anh chị em. Ví dụ quý vị chỉ muốn bảo lãnh một người thôi, và trong cái gia đình đó lại có người vợ hoặc là có ba đứa con chẳng hạn, thì quý vị cũng có trả cái 535 đồng, và cái 535 đồng nó bao gồm hết trong cái gia đình của người anh hoặc em của quý vị. Còn nếu quý vị có 3-4 người anh chị em khác nhau và quý vị muốn bảo lãnh thì giống như anh nói, mỗi hồ sơ là một cái phí là 535 đồng. Và quý vị nên nhớ cái phí này nó có thể thay đổi, nó có thể lên xuống xuống.
Mình có cần phải chứng minh tài chính thu nhập bao nhiêu cho mỗi một đầu người mình muốn bảo lãnh không?
Dạ thưa chị, lúc mà mình làm cái đơn I-130 thì mình chưa có cần phải chứng minh tài chính. Mình chỉ cần chứng minh tài chính lúc mà cái hồ sơ được qua trung tâm thị thực và chuẩn bị cho cái bước kế tiếp là phỏng vấn, tới lúc đó mình mới làm cái bộ bảo trợ tài chính. Chứ lúc mà mình làm cái đơn I-130 thì mình không có làm gì liên hệ với cái tài chính đó. Mình chỉ muốn mở hồ sơ báo cho sở di trú biết là ô, tôi là người có quốc tịch, tôi muốn bảo lãnh anh hoặc chị em của tôi qua nước Mỹ, và đây là cái những giấy tờ để chứng minh chúng tôi là có liên hệ với nhau về máu mủ. Vậy thôi, mình không có cần lo gì về vấn đề bảo trợ tài chính ngay lúc cái bước đầu. Quý vị nên nhớ cái bước đầu là lúc mình mở cái hồ sơ I-130 để mình nộp vào cho sở di trú. Quý vị không cần phải nộp những cái bảo trợ tài chính hoặc là chứng minh tài chính ngay cái bước đầu mà.
Mình có được người ta gửi thơ nhắc nhở hay là họ yêu cầu thêm hay là tự động tới mình, làm sao mình biết là tới lúc nào họ cần mình phải nộp những cái chứng minh tài chính, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, câu hỏi rất là hay. Thì thông thường á, một khi mình nộp sở giấy tờ cho sở di trú, nếu mà cái bộ hồ sơ có thiếu sót gì mà họ cần bổ sung thì họ sẽ gửi cái lá thư, họ nói là bây giờ cái hồ sơ này có vấn đề, chúng tôi muốn quý vị phải bổ sung cái này, cái này, cái này. Lúc mình bổ sung xong thì sở di trú họ một là sẽ chấp thuận, hoặc hai là họ sẽ bác cái đơn. Thông thường thì mình bổ sung, mình làm đúng theo luật thì sở di trú họ sẽ chấp thuận cái đơn I-130 thôi. Rồi một khi mà quý vị khai cái đơn I-130 á, thì cỡ vài tuần sau quý vị sẽ có một cái hóa đơn của sở di trú. Trên cái hóa đơn đó sẽ có một cái ngày, nó gọi là cái ngày mà sở di trú nhận được cái hồ sơ của quý vị. Thì cái từ đó nó gọi là cái priority date, có nghĩa là cái ngày mà sở di trú nhận được cái hồ sơ. Thì quý vị nào mà có cái priority date đó, quý vị cứ theo dõi cái ngày priority date với lại trên cái visa bulletin của tổng mệnh của Department of State đó. Thì quý vị coi lúc nào cái ngày của F4 trên cái visa bulletin nó trùng, hoặc là nó đi xa, coi như là nó tới trước, nó tới sau cái ngày mà priority date của quý vị, tới lúc đó quý vị biết là tới phiên của anh chị em của quý vị để làm cái bộ phận kế tiếp qua trung tâm thị thực. Thì thông thường sở di trú, một khi họ biết là cái ngày gần tới cái phiên mình đi rồi đó, họ sẽ gửi cái hồ sơ qua trung tâm thị thực, nó gọi là cái National Visa Center. Tới lúc đó National Visa Center sẽ gửi một cái lá thư cho cái người luật sư đại diện, hoặc là cho cái người đứng ra để làm cái bộ hồ sơ. Và họ cũng gửi một cái lá thư cho bên cái người được bảo lãnh bên Việt Nam nữa. Tới lúc đó họ sẽ báo cho những cái người này biết là ok, bây giờ quý vị phải đi đóng cái tiền visa và quý vị phải đi đóng cái tiền bảo trợ tài chánh. Rồi xong tới lúc đó mình mới biết là ok, bây giờ cái hồ sơ của mình đang chuẩn bị tiến tới để mà làm cái phần còn lại để mình đi vào để lấy cái cuộc phỏng vấn qua cái lãnh sự quán. Thì nói chung là mình vào cái trang, nếu mà quý vị nào nhiều dùng chương trình Google á, thì quý vị thấy cái từ gọi là Visa Bulletin, V-I-S-A, Bulletin là giống như cái bảng B-U-L-L-E-T-I-N. Rồi xong họ sẽ đưa ra cho quý vị cái trang Department of State Visa Bulletin. Thì mỗi tháng cái ngày mà cái ngày priority date nó sẽ một là nó tăng hoặc hai nó thụt lùi lại. Giống như tháng vừa rồi, tháng 9 2017 đó, thì cái ngày Visa Bulletin nó lại thụt lùi tới 2002. Nhưng mà tháng 10 năm nay là họ lại tăng lên tới 2004, có nghĩa trong vòng một tháng cái ngày của mình đổi được 2 năm. Thì nói chung quý vị phải theo dõi cái Visa Bulletin đó. Nhưng mà nếu mà quý vị làm cái bộ hồ sơ F4 thì cái bộ hồ sơ đó thông thường cỡ 10-12 năm mới tới phiên của quý vị. Quý vị có theo dõi, có thể theo dõi mỗi tháng, nhưng mà mình thấy mình nó cứ nhấp nhê một tháng mình thấy cũng nản. Nên có nhiều lúc mình đợi cỡ 6-7 năm sau mình lật ra mình coi lại.
Vâng.
Hoặc có nhiều lúc 8-9 năm là.
Trong trường hợp nào thì những cái người mà được mở hồ sơ bảo lãnh theo diện anh chị em bị từ chối, hoặc là họ phỏng vấn bị thất bại, hay là cứ hễ anh chị em bảo lãnh nhau là luôn luôn thành công, thưa luật sư?
Dạ, thông thường những cái bộ hồ sơ mà anh chị em bảo lãnh lẫn nhau nó có bị thất bại là nếu mà lúc mà mình làm cái đơn I-130 mà mình không có đầy đủ bằng chứng là cái giấy khai sinh là thật, hoặc là mình không có đầy đủ bằng chứng để mình và
huyết thống.
Giao huyết thống giữa người anh và chị em với cái người đứng ra bảo lãnh đó, thì ngay lúc đó cái hồ sơ I-130 có thể bị coi như là bác. Mà nếu mà cái I-130 nó bị bác, có nghĩa là mình không có thể tiến tới với cái bước kế tiếp được. Rồi ví dụ sau này cái ví dụ mà lúc mà đầu tiên quý vị làm cái I-130 nó được chấp thuận rồi, một khi chuyển qua bên trung tâm thị thực, lúc mà quý vị đi phỏng vấn, tới lúc đó nếu mà quý vị có những cái tiền án hình sự mà coi như bị trộm cắp hoặc là bỏ tù, hoặc là quý vị có hành hung ai đó, tới lúc đó thì cái lý lịch pháp lý số 2 của quý vị sẽ báo cho sở di trú biết là cho lãnh sự quán, chứ không xin lỗi, sẽ báo cho những người nhân viên ở lãnh sự quán biết là ông hoặc bà này đã có cái tiền án là như vậy. Thì tới lúc đó những cái người nhân viên của lãnh sự quán họ có thể bác đi cái đơn cho quý vị vào, họ nói là quý vị phạm một cái tội hình sự nào đó mà sở di trú họ đòi hỏi là quý vị phải xin sở di trú coi như miễn đi cái tội đó đi. Và nếu mà quý vị xin họ miễn thì quý vị có thể bước đi kế tiếp và quý vị có thể qua Mỹ. Còn nếu mà quý vị xin cái waiver mà gọi là cái đơn miễn đi những cái tội đó mà sở di trú họ không chấp thuận, tới lúc đó họ vẫn có thể không cho quý vị qua.
Vâng.
Thì có vài trường hợp như vậy nó có thể xảy ra.
Mặc dù là cái người đương đơn chính bị bác, nhưng mà vợ con hay là chồng con của họ vẫn được chấp thuận, hay là miễn là cái người đương đơn chính bị bác là tất cả đều bị bác theo, thưa luật sư?
Dạ, thông thường, dạ thưa chị, thì cái người được bảo lãnh chính, người ta gọi là cái người principal beneficiary, có nghĩa là người được bảo lãnh chính. Và những cái người ăn theo có nghĩa là vợ chồng hoặc con cái, cứ gọi là derivative beneficiary. Nếu mà thông thường cái người principal beneficiary bị bác á, phần lớn là derivative bị bác hết luôn, tại vì họ đi là ăn theo mà, chứ không phải là họ đi riêng biệt. Dạ. Nên nếu mà cái người xin đơn chính bị bác, có nghĩa là nguyên cái đám đi theo là coi như bị bỏ.
Dạ vâng. Thế ví dụ còn trong trường hợp là cái người đương đơn chính, cái người mà được được bảo lãnh chính, họ tới cái ngày mà sắp sửa được phỏng vấn hay là sắp sửa được nhận visa, thì vì một cái sự cố nào đó, bị tai nạn hay là bị bệnh tật hay như thế nào đó, họ đi không được. Hoặc là trong trường hợp rủi ro nhất, thí dụ họ mất đi, qua đời đi, thì những người đi theo thì cũng bị bác luôn, thưa luật sư?
Dạ đúng ạ. Nhưng mà tới lúc đó mình có một cái con đường khác để mình đi. Ví dụ mà cái hồ sơ này đã đi tới cái cuộc phỏng vấn rồi, mà mình ví dụ mình đã phỏng vấn xong rồi nhé. Rồi tới lúc đó, bây giờ Khanh nói cái trường hợp đầu tiên với cái người đương sự họ bị bệnh, họ không thể đi được, mà họ đã có lãnh sự quán đã cấp cho họ cái thị thực rồi đó để qua Mỹ, mà họ lại bị bệnh họ đi không được. Tới lúc đó mình có thể xin với lãnh sự quán gia hạn cho mình thêm thời gian để mình chữa bệnh, tại vì mình bệnh quá mà mình đi không được, thì mình nộp những cái bằng chứng đó vào cho lãnh sự quán, thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ coi như họ kéo dài cái thị thực đó ra để cho thêm cỡ 6 tháng nữa. và tùy theo cái bệnh tình của mình có thể xin lãnh sự quán họ kéo dài càng nhiều càng tốt.
Vâng.
Nhưng mà thông thường Thanh thấy lãnh sự quán họ không có muốn kéo dài quá một năm. Lúc mà họ cấp cho quý vị cái thị thực ngay lúc đầu á, thì cái thị thực nó có hạn 6 tháng để mà cho quý vị đi. Sau đó nếu mà quý vị còn muốn ở lại Việt Nam để lo về vấn đề giống như là sức khỏe hoặc là nhà cửa, quý vị có thể xin lãnh sự quán họ gia hạn thêm 6 tháng nữa. Và có một vài trường hợp mà ví dụ quý vị bệnh quá đi, quý vị có thể xin sở lãnh sự quán thì họ có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng mà thông thường là giống như Thanh nói, quá một năm thì họ không có muốn gì mấy.
Dạ, là có thể xin gia hạn để mà thu xếp chuyện gia đình hoặc là thu xếp chuyện sức khỏe. Nhưng mà trong trường hợp cái người mà được bảo lãnh chính họ tai nạn, họ qua đời thì sao?
Dạ, cái mà Thanh muốn nói là bây giờ ví dụ mình đã tới cái phiên mà mình làm cái bộ giấy tờ qua với trung tâm thị thực rồi, mà cái I-130 đó được chấp thuận rồi hết. Mình tới phiên của mình làm cái đơn để mà đi lấy cuộc phỏng vấn. Rồi giữa cái quá trình đó, cái người đương sự chính họ lại mất. Rồi tới lúc đó thì nói chung là trên luật là họ sở di trú phải bác hết những cái người đi ăn theo.
Vâng.
Nhưng mà sở di trú là có một cái luật nó gọi là cái humanitarian reinstatement, có nghĩa là mình cho xin sở di trú là mình trước hết mình phải báo cho sở di trú là cái người đơn sự họ đã mất rồi. Có người mà được bảo lãnh chính đó, họ đã mất nhưng mà họ lại còn có vợ chồng và con cái, mà những cái vườn vợ chồng và con cái này có thể đi theo. Tới lúc đó mình báo cho trung tâm thì thực biết, mình nói là ồ, cái người được bảo lãnh chính họ đã mất. Rồi tới lúc đó trung tâm thì thực họ lại lấy cái hồ sơ đó, họ lại nói ok, bởi vì cái người được bảo lãnh chính họ đã mất, bây giờ cái hồ sơ này phải quay ngược lại về sở di trú, gọi là USCIS. Tới lúc đó quý vị nên thuê một người luật sư, hoặc là nếu mà quý vị biết cách làm thì quý vị có thể điền cái đơn lên cho USCIS và sở di trú và nói là bây giờ cho dù cái người đương sự là cái người được bảo lãnh chính họ đã mất rồi, nhưng mà bây giờ chúng tôi xin sở di trú cho đi cái diện dạng humanitarian reinstatement, có nghĩa là lập lại cái quá trình đó cho những cái người được ăn theo đi. Thì nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái request đó thì họ sẽ gửi cái bộ hồ sơ đó qua lại trung tâm thị thực và mình bắt đầu mình làm lại cái bộ hồ sơ đó cho những cái người còn lại để mà đi, cho dù cái người bảo lãnh chính họ đã mất.
Vâng, như vậy là làm lại từ đầu là phải chờ lại từ đầu thời gian bao lâu cả thầy ạ?
Dạ thưa chị, mình không cần phải làm lại từ đầu mà mình chỉ vẫn đi cái bước kế tiếp là tới lúc mà sở di trú họ chấp thuận cái waiver, cái request đó.
Dạ.
Họ đưa lại trung tâm thì thực tới lúc đó mình vẫn tiến tới, mình vẫn làm cái đơn bảo trợ tài chính, mình vẫn trả cái tiền lệ phí cho cái visa, tới lúc đó mình vẫn đi được, mình không có cần đợi thêm thời gian nữa tại vì cái thời gian mình đã đợi rồi.
Thưa luật sư, hồi nãy ông nói cái trường hợp mà cái người được bảo lãnh chính mà trong trường hợp họ bệnh hoạn, họ đã được cái visa rồi nhưng mà họ bệnh hoạn, họ chưa đi được thì họ xin gia hạn. Nhưng mà trong trường hợp mà họ chưa được visa, sắp sửa phỏng vấn thôi mà mọi chuyện nó thay đổi đó.
À, tới lúc đó thì quý vị có một trong hai cách. Một là quý vị vẫn có thể đi tới cuộc phỏng vấn, hoặc hai, quý vị xin lãnh sự quán gia hạn trước cái ngày phỏng vấn cho quý vị. Mà quý vị phải báo cho biết cái lý do tại sao mà quý vị muốn gia hạn cái cuộc phỏng vấn đó. Nếu mà quý vị không có đi cái cuộc phỏng vấn được, hoặc là quý vị bị trễ cuộc phỏng vấn, thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ đóng hồ sơ. Nhưng mà tới lúc đó mình phải xin lãnh sự quán mở cái hồ sơ lại, hoặc là trong vài trường hợp mình báo cho họ biết trước là mình không có thể lại cái cuộc phỏng vấn ngày đó bởi vì mình có bệnh gì đó, thì mình xin gia hạn. Thì lãnh sự quán thông thường họ sẽ tùy theo, họ sẽ chịu cái ý mình, họ gia hạn cái cuộc phỏng vấn cho mình.
Xin gia hạn phỏng vấn thì là tối đa được gia hạn bao lâu thưa luật sư?
Theo Khanh thấy là cỡ 1 tháng, 2 tháng thì họ bắt đầu họ đưa cái ngày phỏng vấn mới. Thì tới lúc đó mình phải tìm cách nào để mà một là mình có mặt ở cuộc phỏng vấn đó, hoặc hai nếu mình xin gia hạn nếu mà họ không cho, tới lúc đó mình sẽ có vấn đề về số hồ sơ.
Dạ vâng, ngay lúc này có rất nhiều câu hỏi. Anh Đào hỏi là có em có hồ sơ của EB3, nếu hồ sơ em đi không được hoặc là em hủy thì có ảnh hưởng tới hồ sơ F4 của em không?
Dạ thưa anh Phong ạ, cái EB3 là qua cái hạn non-immigrant visa rồi. Thì nó là định cư qua cái dạng visa đi làm. Nếu mà anh bỏ cái hồ sơ đó đi, cái hồ sơ F4 nó vẫn nằm đó. Và cuối cùng anh nếu mà tới cái ngày priority date nó match up với cái ngày của cái visa bulletin thì anh vẫn có thể xin visa đi. Và cái EB3 của anh nó không có ảnh hưởng tới cái hồ sơ này. Trừ khi anh có làm cái gì đó khai không đúng với cái EB3, hoặc là anh có giả tạo với những cái tài liệu cá nhân trong cái EB3, thì tới lúc mà anh đi phỏng vấn về cái F4 thì lãnh sự quán họ có thể làm khó dễ anh nha. Còn nếu mà anh làm cái EB3 rất là bình thường mà anh không có khai gian, khai lận gì hết, mà sao anh muốn bỏ cái EB3, sau này anh vẫn có thể tiến tới cái F4 và cái EB3 nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái F4.
Bạn Đồng Xu Hào hỏi là bao nhiêu năm có thể nhập quốc tịch Mỹ thưa luật sư?
Dạ thưa bạn, một khi anh vào nước Mỹ và anh có thẻ xanh thì một là 5 năm từ sau ngày anh có thẻ xanh anh có thể thi nhập tịch. Và cái tình trạng thứ hai là nếu mà anh vào nước Mỹ và anh có thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi với một người có quốc tịch Mỹ thì anh đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để mà anh xin nhập tịch. Hai cái trường hợp khác nhau nhé. Một là anh vào nước Mỹ và anh có thẻ xanh, bất cứ cái thẻ xanh đường nào cũng được, anh đợi 5 năm. Hoặc cái con đường sau 5 năm anh có thẻ xanh rồi anh có thể xin nhập tịch. Hoặc cái con đường thứ hai á là nếu mà anh xin được cái thẻ xanh của anh qua một cái vụ cưới hỏi với người có quốc tịch nha, phải đòi hỏi là người có quốc tịch Mỹ, thì anh có thể đợi 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để mà xin nhập tịch. Và trong cái 3 năm đó và tới lúc mà anh xin nhập tịch, anh vẫn phải có một cái hôn nhân với cái người có quốc tịch này. Nếu mà trong thời gian đó anh ly dị chẳng hạn, hoặc là cái cuộc hôn nhân giữa anh và cái người có quốc tịch này kết thúc, thì anh phải đợi 5 năm thì cái ngày anh có thẻ xanh.
Nhưng mà với cái diện F4 mà mình vừa nói là bảo lãnh anh chị em đó, thì ngay khi cái người anh chị em đó đặt chân tới Mỹ thì dĩ nhiên là được ngay cái thẻ xanh phải không thưa luật sư?
Thì đáng lẽ là như vậy, nhưng mà thông thường bây giờ sở di trú có nhiều lúc mà trước khi mình qua họ bắt mình trả một cái phí coi như 165 đồng để mà sở di trú họ làm cái thẻ xanh. Thì anh thấy có nhiều lúc mà mình đã đặt chân qua nước Mỹ rồi mà 5-6 tháng sau sở di trú họ mới gửi lại cái thẻ xanh thì tùy thôi. Thông thường thì họ gửi trong vòng 1-2 tháng, nhưng mà có nhiều người ta đợi tới 5-6 tháng sau họ mới gửi cái thẻ xanh.
Và sau đó thì chờ 5 năm cho tròn 5 năm ở Mỹ thì thi quốc tịch thì sẽ được nhập tịch nếu đi theo diện anh chị em.
Dạ thưa chị, đã đúng. Dạ.
Bạn Thái Hoàng hỏi, trường hợp em gái tôi bảo lãnh cho mẹ tôi đi, ba tôi không đi, thì mẹ tôi có cần phải nộp giấy kết hôn không?
Thưa anh, dạ thông thường là phải nộp giấy kết hôn, bởi vì nếu mà ông bà vẫn chưa có ly dị á, thì ông vẫn phải nộp cái bộ kết hôn cũ của ông. Ông có thể chọn là ở bên Việt Nam ông không muốn đi, nhưng mà trong cái bộ hồ sơ đó nên vẫn có cái giấy kết hôn cũ của ông bà.
Bạn Linda Tuyết Lâm xin hỏi là ví dụ như cái người đang chờ đợi bảo lãnh gia đình nhưng họ đã quá cố thì phải làm sao?
Dạ ví dụ chị nói cái người đang bảo lãnh gia đình và cái người coi như là người bảo lãnh chính hay là người đi ăn theo đã quá cố, cái này nó tùy nha. Ví dụ Khanh đi, Khanh quay ngược lại Khanh nữa. Khanh đứng ra Khanh làm bảo lãnh cho một người anh hoặc là người chị, nói chung là người chị đi. Và lúc mà Khanh bảo lãnh, trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận, thì người chị Khanh lại mất. Thì trong cái trường hợp đó, nguyên cái bộ hồ sơ I-130 coi như nó bị bác hoàn toàn, không có cách nào để mà mình kéo nó lại hết. Okay. Còn nếu vẫn với tình trạng đó, Khanh bảo lãnh cho người chị, mà cái I-130 chấp thuận rồi, có nghĩa là sở di trú đã chấp thuận cái I-130 rồi, sau đó người chị Khanh lại mất. Quý vị thấy hai cái sự khác biệt không? Một là cái người chị mất trước khi cái I-130 nó được chấp thuận, trong trường hợp đó không được đi, coi như hồ sơ đó bị bác hoàn toàn. Cái trường hợp thứ hai là cái I-130 đã được chấp thuận xong người chị mất, tới lúc đó mình có thể xin cái mà hồi nãy Khanh nói là cái humanitarian reinstatement, có nghĩa là để cho những cái người ăn theo họ có thể đi, cho dù người chị của Khanh đã mất rồi. Nếu mà người chị của Khanh có gia đình, có chồng, con cái, thì Khanh có thể xin cái humanitarian reinstatement để cho người chồng và cháu của Khanh có thể đi qua.
Bạn Hân Trương Công hỏi là nếu là anh chị em nuôi thì có được bảo lãnh như anh chị em ruột không thưa luật sư?
Cái vấn đề những cái người con nuôi á anh, cái này nó hơi phức tạp một chút. Bởi vì theo luật của sở di trú, nếu mà nhận là con nuôi thì phải nhận trước những cái người này là coi như là 18 tuổi và phải có một cái giấy quan tòa xác định là những cái người này đã được nhận làm con nuôi rồi. Và một khi mà anh phải nhớ cái này phải xảy ra trước khi 18 tuổi nhé. Và một khi cái sự việc nó xảy ra như vậy thì quý vị coi như là con cái bình thường thôi. Nhưng mà cái việc nhận con nuôi phải xảy ra trước 18 tuổi. Nếu mà cái việc nhận con nuôi xảy ra sau lúc 18 tuổi thì cái hồ sơ đó làm không được.
Sư hiện bây giờ còn những câu hỏi liên quan tới F4, nhưng mà vì thời gian cũng gần hết cho nên Trà My xin phép dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi còn nợ từ tuần trước. Kẻo lại khất sang một tuần nữa thì bạn này chờ hơi lâu. Thưa luật sư, là người thính giả hỏi là ở lại Mỹ với visa H1B, nay đã có quốc tịch rồi, quốc tịch Mỹ, và bạn có ý định mở một trung tâm chăm sóc người lớn tuổi cho cộng đồng Việt Nam. Vì vậy thì khi mà bạn muốn mời một đồng nghiệp là bác sĩ ở Việt Nam qua phối hợp thì có thể mời với diện H1B được không, hay là phải một diện khác thuận tiện hơn?
Dạ thưa anh Yash, em có thể đọc cái câu hỏi này của anh thì anh thấy là Yash, nếu mà anh đã có quốc tịch rồi thì anh có thể mở công ty mà để làm cái viện dưỡng lão cho những người là cộng đồng người Việt của mình, cái đó là một cái điều rất là tốt. Và nếu tùy theo cái người bác sĩ của bên Việt Nam đó, họ cái tay nghề của họ giỏi như thế nào, hoặc là họ đã làm trong hành nghề bao lâu rồi và họ có giống như những cái cống hiến cho cái ngành y hay không á, thì nếu mà họ rất là xuất sắc và họ có cống hiến với cái ngành y thì mình có thể, mình không có cần làm cái H1B mà mình có thể xin cái gọi là cái National Interest Waiver. Trong cái những cái trường hợp National Interest Waiver đó mình xin đó, thì những người này được, họ có cái thẻ xanh luôn, họ không có cần tới cái H1B. Cái H1B là cái Specialty Occupational Worker Visa thôi. Thì nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể có cái thành lập ra công ty có lương và cái công ty thuê cái người bác sĩ này dưới dạng H1B. Thì đó, tới lúc đó, đó là một con đường đi. Hoặc hai, để mình, nếu mà cái người bác sĩ bên Việt Nam họ rất là giỏi, rất là có nhiều cống hiến với cái ngành y, thì mình có thể xin cái dạng National Interest Waiver. Thì cái đó mình bỏ đi luôn cái H1B, mà cái lúc mà cái người bác sĩ đó qua họ có thẳng cái thẻ xanh.
Bạn này là một bác sĩ ở Việt Nam có bằng tốt nghiệp tại Đại học Tulane, thì nếu mà bạn mở trung tâm ở Mỹ đó thì có thể sử dụng bằng MD trong cái công việc làm đó không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, dạ có thể ạ. Dạ. Tại vì đã có cái bằng cấp ở bên Mỹ rồi. Vâng. Anh mở công ty và anh ví dụ anh dùng công ty đó, anh thuê cái người có bằng cấp bên Mỹ cũng ok. Anh phải nhớ cái H1B á, thì anh khó nói là cái bằng cấp của anh và cái bằng cấp của những người mà anh muốn bảo lãnh đó phải là một là đồng đều với cái bằng cấp bên nước Mỹ, hoặc nếu mà không thì mình phải thay thế kinh nghiệm vào cái bằng cấp kinh nghiệm là 3 năm kinh nghiệm bằng 1 năm trường đại học.
Thế còn nếu mà muốn mời điều dưỡng từ Việt Nam qua làm việc thì nên đi theo diện nào? Đó là câu hỏi của kế tiếp của bạn này, thưa luật sư.
Dạ, anh nói về vấn đề điều dưỡng có nghĩa là lo cho những người lớn tuổi hả? Thì
dạ, cho mình nghĩ là chắc là những y tá điều dưỡng đó, thưa luật sư.
Dạ, cái này tùy theo cái chức vụ mà anh muốn thuê cái người bên Việt Nam qua đây làm. Ví dụ anh muốn thuê họ theo kiểu y tá hoặc là bác sĩ hoặc là nhân viên bình thường, thì cái đó mỗi cái chức vụ nó sẽ khác và cái sự đòi hỏi của H1B nó sẽ khác. Nên vì vậy nếu mà anh chỉ nói về cái điều dưỡng thì cái câu trả lời của Khanh không biết trả lời như thế nào, bởi vì anh biết một công ty có thể có rất nhiều công việc khác nhau và rất nhiều người họ kiêm cái chức này chức nọ khác nhau, và cái H1B nó là specific về cho cái chức vụ mà anh muốn thuê họ. Nếu mà anh hỏi quá coi như là chung chung đi thì câu trả lời anh trả lời không được.
Bạn Lân Đính hỏi là trong cái bộ hồ sơ bảo lãnh anh chị em mà ví dụ có một trong những người trong bộ hồ sơ được bảo lãnh đó không muốn đi thì làm gì khi hồ sơ được gọi?
Dạ thưa anh, ví dụ anh muốn anh làm giấy tờ bảo lãnh cho người anh của anh đi, rồi xong sau này người anh của anh muốn đổi ý, thì anh có hai cách. Một là anh không cần liên lạc gì với sở di trú, lúc mà họ gọi đóng tiền phí hoặc là họ gửi hồ sơ qua bên trung tâm thì thực anh không cần liên lạc với họ, thì tới lúc đó họ sẽ tự họ xóa sổ cái hồ sơ. Tại vì nếu họ không có thấy mình trả lời trong hợp cho họ trong vòng một năm thì họ sẽ gửi cái lá thư, họ nói là họ sẽ bắt đầu họ đóng cái đơn, và nếu mà anh không có liên lạc với họ thì họ sẽ đóng cái hồ sơ luôn. Thì anh có thể đi con đường đó, hoặc con đường thứ hai anh có thể viết cái lá thư vào cho sở di trú và anh kèm theo cái giấy hóa đơn của sở di trú về cái hồ sơ lúc mà anh mở cho người anh của anh á. Anh nói bây giờ người anh của tôi họ đổi ý rồi, bây giờ tôi cũng muốn rút cái hồ sơ lại, tới lúc đó họ sở di trú họ cũng sẽ rút cái hồ sơ lại.
Nhưng mà nếu như một trong những người ăn theo đó, thưa luật sư, vợ hoặc là con cái của cái người đó đó mà không muốn đi thì cần phải làm gì khi hồ sơ được gọi?
Dạ, cái người ăn theo thì họ có, mình có thể bỏ họ luôn. Tại ví dụ là trong cái hồ sơ đã tới lúc mình đi rồi thì mình phải làm cái visa cho cái DS-260 cho những cái người mà họ đi. Ví dụ bây giờ trong cái hồ sơ này có người anh của anh, người vợ của anh và hai người con. Một người con nói bố muốn ở lại, không muốn đi nữa, tại vì con có người yêu hay gì đó, con muốn lấy vợ bên Việt Nam. Tới lúc mà mình làm cái visa đó, mình không có cần làm cái visa cho cái anh mà muốn ở lại. Thì tới lúc đi phỏng vấn thì chỉ có người anh, người vợ và người cháu còn lại muốn đi thôi. Còn cái anh chàng muốn ở lại lấy vợ thì anh có thể ở lại, mà mình không cần nói gì, sở di trú họ cũng không có hỏi.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết rồi, nhưng mà mình cũng còn rất là nhiều câu hỏi thắc mắc với cái diện bảo lãnh anh chị em. Thì xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới nhé. 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam tối thứ tư tuần tới. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh xin qua. Cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Tư ơi.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Dung Nguyễn ở Việt Nam hỏi: Chào bác sĩ có thể trả lời giúp em. Em có tự mua thuốc trị trầm cảm mà không cần đến bệnh viện hay gặp bác sĩ tư vấn được không ạ? Năm nay em 29 tuổi và khá mất tự tin khi giao tiếp, gặp người lạ, đôi lúc chán nản. Vậy em muốn tự mua thuốc điều trị, bác sĩ có thể kê toa thuốc và cho em phác đồ điều trị được không ạ? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng trầm cảm. Thì thống kê ở Mỹ cho biết là chừng trong 100 người lớn thì có đến chừng 6 đến 7 người mắc chứng trầm cảm. Và có những thuốc mà chúng ta biết là chứng minh để hiệu nghiệm để chữa bệnh trầm cảm. Tuy nhiên theo luật ở bên Mỹ, và bác sĩ phải đối mặt với bệnh nhân và thiết lập quan hệ chính thức giữa người chữa bệnh và người bệnh, và phải có khám bệnh và hồ sơ bệnh án đàng hoàng thì mới biên toa cho bệnh nhân được. Cho nên việc vì thính giả yêu cầu biên cái toa thì không có làm được. Và tôi thiết nghĩ luật lệ ở Việt Nam thì cũng tương tự. Tuy nhiên đối phó với các bệnh triệu chứng trầm cảm không phải là chỉ có thuốc mà thôi. Cái người bệnh cần tìm hiểu thêm về bệnh của mình. Và cái sự hiểu mình là một cái bước tiến trong cái vấn đề mà điều trị cho cái bệnh trầm cảm. Và trước hết, một trong những cái thực tế là phải xem cái chứng trầm cảm của mình có phải do một cái bệnh gì khác gây ra hay không. Ví dụ như là một cái người đó nào đó bị suy cái tuyến giáp, từ tiếng Anh gọi là hypothyroidism. Cái tuyến giáp là cái tuyến nó có giống như hình chữ H và nó nằm ở cái trước cổ của chúng ta. Thì nếu mà suy cái tuyến này có nghĩa là nó làm việc không có đúng mức thì cái người bệnh nhân cũng có thể thấy mất sinh lực, buồn bã. Hay là một số thuốc mà gọi là thuộc loại về beta blocker, như là cái tên thông thường là mình thường nghe nói tới thuốc như low pressure và một số thuốc khác, và được dùng để chữa bệnh huyết áp cao, thì những cái thuốc đó nó cũng có thể gây trầm cảm. Và một cái thứ thuốc mà chúng ta hay dùng thông thường mà ở bên Mỹ bán không cần toa, thuộc gọi là cái thuốc ức chế bơm proton, là cái proton pump inhibitor, để mà nó giảm cái mức dạ dày bị tiết quá nhiều axit. Cái thuốc đó, cái tên thường thường chúng ta hay gặp là omeprazole, thì nó cũng có khả năng để gây trầm cảm. Và dễ hiểu hơn thì ví dụ như một số thuốc như thuốc an thần cũng có thể gây trầm cảm. Và một cái chuyện mà chúng ta cũng ít để ý, nhưng mà ở một số người không có nhiều, dùng cái thuốc loại là statin để hạ cái cholesterol ở trong máu, thì những cái người đó cũng có thể như là một cái biến chứng, một cái phản ứng phụ của cái thuốc statin, nó có thể gây làm cho người đó trầm cảm. Và ngoài ra một cái số thuốc mà được dùng để kích thích cũng có thể gây trầm cảm được. Và nói về cái trị liệu ngoài những cái dùng thuốc để mà trị cái trầm cảm, thì chúng ta cũng phải tính tới cái chuyện tâm lý trị liệu, gọi là psychotherapy. Thì cái tâm lý trị liệu nó cũng không phải là cái vấn đề giản dị, và thường thường cái người bệnh phải chọn một cái người tâm lý gia, một cái người therapist điều trị cho mình mà người thích hợp thì thường thường mới có kết quả khả quan. Về thuốc men cũng vậy, không phải là đa số trường hợp là ví dụ mình uống một cái thứ thuốc chống trầm cảm nào đó là mình hết trầm cảm, mà thường thường bác sĩ phải thử một hai hay là nhiều hơn những cái thứ thuốc nào thích hợp với cái người bệnh đó, và cũng phải nghiên cứu để tìm một cái liều lượng thích hợp, thì lúc đó mới có kết quả tốt. Nói một cách khác là điều trị cái bệnh tâm trầm cảm nó không có dạng gì, và cũng phải mất thời gian. Nhưng mà chúng ta ở đây, chúng ta chỉ nói đến những cái biện pháp mà tương đối giản dị để mà có thể giúp ích nhiều cho những cái người nếu mà có những cái dấu hiệu trầm cảm. Và có những cái biện pháp mà người bệnh có thể tự làm được. Như là, thứ nhất là ví dụ như thể dục, thể thao. Ví dụ như người ta thấy những cái bệnh nhân bị trầm cảm mà họ cho họ đi bộ hay là chạy thể thao 30 phút một ngày đều như vậy. Và có một số trường hợp thì vận động như vậy cũng giúp giải quyết được cái vấn đề trầm cảm của họ. Vấn đề dinh dưỡng, những cái bữa ăn nhỏ và đều đặn và không có dùng đường nhiều quá, mà dùng những cái chất tinh bột, ví dụ như complex carbohydrate hay là những cái chất mà giống như hạt ngũ cốc, nguyên hạt, thay vì mình ăn những cái chất đường mà nó đi vô trong máu mình liền thì hấp thụ nó, những cái chất mà nó hấp thụ chậm hơn thì có thể là nó làm cho cái người đó thấy dễ chịu hơn về cái vấn đề mà mình thấy trầm cảm. Giấc ngủ đúng giờ đầy đủ và cũng là một cái yếu tố quan trọng, ít lắm là phải 7-8 giờ một ngày. Và cái điểm sau này lại quan trọng hơn là cái người cảm thấy mình có những cái dấu hiệu trầm cảm cần có tự tạo cho mình những cái cơ hội giao thiệp, kết nối với bạn bè, người thân, nâng đỡ nhau. Và nếu mà tốt thì có thể tìm những cái người mình có thể tâm sự, bày tỏ những cái lo âu của mình, vì lo âu nó cũng là một cái yếu tố chính ở trong cái người trầm cảm. Nếu mà người đó co rút, ngại ngùng giấu giếm nỗi lo, ưu tư của mình thì thường thường triệu chứng nó sẽ nặng hơn. Và ở đây chúng ta cũng nên nhắc đến cái vấn đề là bây giờ với những cái phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Internet, trên Internet rất là nhiều, thì người ta đã nghiên cứu và người ta thấy có một cái sự liên quan trực tiếp giữa cái vấn đề những cái người bỏ nhiều thì giờ trên mạng để mà kết nối hay là để gửi email hay là để gửi làm Facebook, thì cái thời giờ đó bỏ ra càng nhiều thì lại có thấy gia tăng những cái triệu chứng về tâm lý, mà trong đó là cái vấn đề trầm cảm cũng như cái vấn đề lo âu. Thì cho đến bây giờ người ta cũng không có dứt khoát, là người ta nói là cái vấn đề mình surfing the net, có nghĩa là lên phượt ở trên mạng, nó gây ra những cái tình trạng về tâm lý như vậy. Hay là chính vì những cái người họ có những cái vấn đề tâm lý như vậy, họ mới ở trên mạng nhiều để mà trốn tránh cái tiếp xúc xã hội với người khác ở trên thế giới thật ở bên ngoài. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng nên cắt bớt những cái hoạt động như vậy nếu mà chúng ta thấy mình bỏ nhiều thì giờ vô trong cái khía cạnh đó quá nhiều. Và sau đây tôi xin trình bày về những cái chế phẩm từ thảo dược và một cái số gọi là dietary supplements, mình tạm dịch là cái thực phẩm bổ sung mà người bệnh có thể tự dùng được mà không cần đến bác sĩ, nghĩa là không mua, không có cần toa ở bên Mỹ. Và những cái chất này nó có thể tác dụng tốt trên những cái triệu chứng trầm cảm, nhưng mà cũng xin nói cho rõ là nó cần phải được nghiên cứu nhiều hơn để xác định cái loại nào là có ích nhất. Thì đối với y khoa tại Mỹ, cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc là FDA, họ không có công nhận những cái chất bổ sung này là thuốc, dù là không có cần toa để mua. Và xin nhắc lại là FDA không có công nhận là đây là những cái thuốc để trị trầm cảm. Cho nên là FDA họ không có quản lý và họ không có kiểm soát những cái chất này lúc mà được quảng cáo và bán trên thị trường. Cho nên cái người dùng những cái chất này phải tự giác và là tự tìm hiểu những cái nguồn thông tin đáng tin cậy và phải tự mình xem cái phẩm chất của thuốc hay là của cái hãng mà sản xuất là họ có đáng tin cậy hay không. Và tự mình phải dùng cái liều vừa phải sau khi đã tham khảo. Nếu mà cần phải tham khảo tới bác sĩ của mình nếu cần. Cái điểm quan trọng nhất là ví dụ như bác sĩ đang cho mình một cái thuốc nào đó, kê toa một cái thuốc nào đó để trị cái trầm cảm. Mà nếu mà chúng ta đang uống những cái thuốc như vậy, chúng ta đừng có ngưng đột ngột và tự thay thế bằng những cái chất bổ sung này. Và thêm nữa, chúng ta cũng không có được dùng những cái chất bổ sung này chung với những cái thuốc mà được biên toa để chống trầm cảm do bác sĩ kê đơn, là vì tác dụng từ hai bên có thể cộng lại với nhau. Đa số những cái thuốc này nó tác dụng lên trên cái mức serotonin, là một cái mức truyền dẫn thần kinh ở trong cái hệ thần kinh của chúng ta. Và những cái thuốc mà chống trầm cảm được biên toa nó cũng chứa cái chất serotonin đó. Và nếu mà chúng ta dùng trong hai cái nguồn cộng lại thì có thể gây những cái vấn đề nguy hiểm. Bây giờ tôi xin lược qua những cái thuốc khác nhau. Thứ nhất tên là St. John Wort. Saint John là cái ông thánh John, chúng ta hay nói là ông thánh John Baptista đó. Wort là một cái cây, cái thuốc, cái dược thảo. Thì cái khóm cây này nó ra một cái hoa vàng, nó nhìn tương tự như là hoa mai của chúng ta. Và vào khoảng tháng 6, lúc lễ của cái ông thánh này, do đó người ta đặt cái tên như vậy. Thì ở châu Âu, từ thời cổ đại Hy Lạp, người ta dùng cái thuốc này để trừ tà và chữa nhiều bệnh khác nhau. Thì tôi không biết cái vấn đề chữa trừ tà này có liên hệ gì với cái khả năng của nó làm giảm bớt những cái triệu chứng trầm cảm hay không. Và người ta cũng còn dùng cái bệnh thuốc này cho những cái bệnh khác, như là bệnh ngoài da hay là bệnh hành kinh phụ nữ, bệnh đau nhức. Và ở bên Mỹ thì thuốc này cũng khá phổ biến. Thì cái chất mà chúng ta gọi là thuốc bổ sung thảo dược, thay vì nói đấy là cái thuốc, nếu mà đúng theo cái FDA, thì chất này nó cũng được dùng như là một cái thuốc có toa phổ biến dùng ở châu Âu, là khác với bên Mỹ cái chuyện đó. Thì mặc dù có thể là hữu ích cho trầm cảm hoặc nhẹ hoặc là trung bình, chúng ta cần cẩn thận là vì cái St. John's Wort nó có thể tương tác với nhiều loại thuốc, bao gồm những cái thuốc mà chúng ta không thấy không phải dính líu gì tới trầm cảm, như là cái thuốc giảm cân, những cái thuốc ngừa thai, những cái thuốc dùng cho hóa trị liệu, thuốc chống HIV, thuốc chống cơ chế đào thải của cơ thể sau khi cấy ghép các bộ phận, là ví dụ như những cái người ta được transplant một cái bộ phận nào đó thì bác sĩ cho họ dùng một cái thuốc để chống cái sự đào thải của cái bộ phận đó. Và nếu mà mình đang xài cái thuốc đó thì mình đừng có dùng St. John's Wort. Ngoài ra phải tránh dùng cái thuốc này trong những, như cho tôi đã nói tổng quát lên và xin nhắc lại, là đừng có dùng cái thuốc này chung với những cái thuốc chống trầm cảm khác được bác sĩ kê toa cho mình uống, vì cái sự kết hợp này có thể gây ra những cái phản ứng phụ nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta nói đến thứ thuốc thứ nhì, thì thuốc này tương đối cũng được dùng nhiều ở bên Mỹ và bán trên thị trường tự do. Thuốc tên là Sami, viết là S-A-M với cái chữ E nhỏ. Từ người Mỹ họ đọc là Sami, nhưng mà giống như mình chữ Y đọc là chữ E của chúng ta, người Mỹ đọc là Y, thành cho nên đọc là Sami. Thì cái chất bổ sung này là một cái dạng tổng hợp của một cái chất hóa học xảy ra tự nhiên ở trong cơ thể. Và nó là viết tắt của cái chữ S-Adenosine Methionine. Thì cũng nhắc lại là nó không có được FDA chấp thuận để dùng như là một cái thuốc chống trầm cảm, nhưng mà cũng nhớ trường hợp thuộc kia nó cũng được dùng bên châu Âu như là một cái loại thuốc theo toa để điều trị cái chứng trầm cảm, đó là cho châu Âu. Thì Sami nó ảnh hưởng đến cái chất truyền dẫn serotonin ở trong não bộ, và cũng như những cái thuốc kia thì nó có ích, nhưng mà nó cần nhiều nghiên cứu hơn. Và trong cái liều cao, nếu dùng nhiều là cao quá, thì cái thuốc Sami nó có thể gây buồn nôn và táo bón. Và cũng giống như trường hợp kia, nếu mà chúng ta đang dùng những cái thuốc mà do bác sĩ biên toa cho chống trầm cảm thì đừng có dùng thêm cái thuốc này. Bây giờ tôi nói đến một cái loại bổ túc thực phẩm thứ ba mà chúng ta có thể xài nhiều hơn là những cái thuốc kia, là cái thuốc omega 3 fatty acids, xin tạm dịch là những cái acid béo omega 3. Thì hiện nay một trong những cái bận tâm lớn của y khoa phòng ngừa là tìm cách hạ cholesterol ở trong máu để giảm những cái biến cố về tim mạch như là tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Thì tuy cái vấn đề này còn trong vòng tranh luận, thì có những cái bằng chứng là cho thấy nếu mà chúng ta ít ăn mỡ quá và hàm lượng cholesterol ở trong máu thấp thì nó có thể liên hệ đến một số triệu chứng trầm cảm, và luôn nữa là một trường hợp tự sát hay là chết vì những cái tai nạn cao hơn là bình thường. Thì lý do là cholesterol nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tổng hợp serotonin và trong biến dưỡng của các tế bào thần kinh và trong những cái hormone liên quan tới stress và tới vấn đề những cái hormone liên quan tới tình dục là những sex hormone. Cũng như là nó biến dưỡng tới liên quan tới cái biến dưỡng của vitamin D, mà những cái chất đó thì nó lại ảnh hưởng tới cái vấn đề mình có những cái triệu chứng trầm cảm hay không. Trong cái bối cảnh đó thì có những khảo cứu cho thấy một số chất béo như là axit béo omega 3 mà chúng ta đang bàn đây có thể có ích cho sức khỏe, tình cảm và làm giảm các cái triệu chứng trầm cảm. Những cái chất béo này được tìm thấy ở trong cá sống ở trong vùng nước lạnh, hoặc là trong những cái hạt nó gọi là flaxseed, tôi thấy người ta dịch là hạt lanh. Lanh có thể người theo dịch theo tiếng Pháp. Và dầu hạt lanh là flaxseed oil. Thì thường thường cái flaxseed oil này hay là flaxseed, người ta chỉ ăn tươi, người ta chỉ trên salad, người ta không có nấu nướng, vì khi mà mình nấu sẽ làm hư cái axit béo đó, omega 3. Hay là cái hạt walnut mà chúng ta gọi là hạt óc chó và một số thực phẩm khác. Thì cái chất omega 3 là một, dùng như là một cái bổ sung thực phẩm đang được nghiên cứu về khả năng chữa bệnh trầm cảm và triệu chứng trầm cảm ở những cái người bị rối loạn lương cực, là những cái người khi họ có những cái cơn hăng say hay là mania xen kẽ với là những cái cơn trầm cảm, lúc đó người thì gọi là depression, là khi lên khi xuống, như vậy gọi là cái bipolar disorder. Thì mặc dù được xem là an toàn thì cái mỡ axit béo omega 3 có thể có cái vị tanh như mùi cá, và với liều lượng cao thì nó có thể tương tác với một số thuốc khác. Ngoài ta ra thì vì một số trường hợp mà người ta lấy cái chất béo này từ trong những con cá nằm sâu ở dưới biển thì có thể nhiều khi có đặt vấn đề là nếu mà dùng nhiều quá thì có cái vấn đề ngộ độc về mercury, về thủy ngân. Thì mặc dù ăn những cái thực phẩm mà có axit béo omega 3 có thể là có lợi cho sức khỏe tim mạch, và cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định xem nó có ảnh hưởng đến cái việc ngăn ngừa hoặc là cải thiện tình trạng trầm cảm hay không. Và đây cũng nói để cho chúng ta có thông tin là thường thường những cái liều mà thường thường người ta dùng cũng khá cao, là người ta dùng chừng 3-4 gram trong một ngày. Một cái chất kế tiếp nó là chiết xuất từ cái nghệ tây. Nghệ tây chúng tôi xin dịch cái chữ là saffron, tiếng Pháp là saffron extract. Cái cây saffron, cái tên của nó là Crocus sativus, là một cái cây mà nó mọc ở miền tây của Á Châu, mà gần châu Âu. Chứ nó không phải là cái cụ nghệ của mình, nhưng mà chúng ta dịch là nghệ tây. Và nó lấy từ cái hoa của cái cây đó, và nó có thể cải thiện cái triệu chứng trầm cảm. Nhưng mà cần nhiều nghiên cứu hơn, thì trên thị trường họ cũng có bán những cái saffron extract như vậy. Và liều cao thì cũng như mọi khi có thể gây ra những cái phản ứng phụ đáng kể. Một cái chất khác là 5-HTP, là viết tắt của 5-hydroxytryptophan. Và hiện có bán trên thị trường tại Hoa Kỳ, nhưng đòi hỏi phải có toa thuốc ở một cái số quốc gia khác, là sử dụng cái 5-HTP, 5-HTP, có thể cải thiện cái mức độ serotonin, cũng như là những cái thuốc chúng ta nói ở trên, là cái chất dẫn truyền ở trong hệ thần kinh. Và nó có thể làm cải thiện về giấc ngủ, về khẩu vị, ăn uống, dùng cho cái người mập thì họ bớt ăn lại, nhưng mà bằng chứng chỉ sơ bộ và cần nhiều nghiên cứu hơn nữa. Và có một cái mối lo ngại là về an toàn khi sử dụng cái 5-HTP, nhất là nếu mà dùng liều quá cao, thì cái vấn đề này áp dụng cho tất cả những cái thuốc mà chúng ta kể hôm nay. Và cũng xin nhắc lại là không có kèm theo những cái thuốc mà đang chống trầm cảm được bác sĩ cho toa, cộng lại thì nguy hiểm, là ta đã tạo ra một cái hội chứng gọi là hội chứng serotonin, ở đó là bức rất khó chịu, toát mồ hôi, tim đập nhanh, loạn nhịp và nhiều nặng thì có thể chết được, là vì cái liều serotonin ở trong người nó cao quá. Bây giờ tôi xin nói đến một cái chất cuối cùng là dihydroepiandrosterone, viết tắt là DHEA, viết đọc theo tiếng Mỹ là DHEA. DHEA là một cái hormone của cái cơ thể bình thường do tuyến thượng thận adrenal gland nó tiết ra. Thì cái nồng độ DHEA này nó cao nhất ở trong máu trong lúc xuân thời, lúc chừng 20-30 tuổi, đến 40 tuổi thì nó giảm xuống còn một nửa, và tới lúc mình 65 tuổi trở lên thì nó còn chừng 10-20% lúc còn trẻ. Thì cái sự thay đổi hàm lượng DHEA ở trong máu nó có liên quan đến cái chứng trầm cảm, có nghĩa là một số người bị trầm cảm và người ta thấy trong những cái người đó cái mức DHEA này nó thấp hơn rất nhiều. Và một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy triệu chứng trầm cảm được cải thiện khi mà dùng DHEA như là một cái chất bổ sung chế độ ăn uống. Tuy nhiên, cũng như mọi khi, cần nhiều nghiên cứu hơn. Thì cụ thể là một cái khảo cứu trên 46 bệnh nhân nam và nữ 45 cho tới 65 tuổi bị trầm cảm, và người ta chữa bằng DHEA từ 90 cho tới 450 mg trong vòng 6 tuần. thì người ta giảm triệu chứng trầm cảm đến chừng 50%. Đó là một cái khảo cứu được công bố. Thì mặc dù nó thường không có gây vấn đề gì, thì EA nó có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng, đặc biệt là nếu sử dụng với liều cao hoặc là lâu dài, thì nó có thể làm tăng cái hormone nam là hormone testosterone hay là hormone nữ estrogen trong cái người bệnh nhân dùng thuốc này, dùng cái chất này. Và một số người dùng DHEA để được tăng cái libido cho cái có tánh cường dương, người ta tin như vậy, nhưng mà hình như là không có chứng minh rõ ràng, thì có thể gây những cái biến chứng làm cho da nhờn, làm khó chịu dạ dày, hay là phụ nữ mọc lông nhiều râu ở trên mặt, hay là tiếng trầm ồ ề như là đàn ông, rối loạn kinh nguyệt, nhức đầu, nghẹt mũi, mất ngủ và áp huyết lên cao. Đó là những cái trường hợp nếu mà mình dùng liều cao và nhiều quá lâu. Có nghĩa khác là đây cũng vẫn là một cái thứ thuốc, mặc dù là không có được công nhận là một thứ thuốc và nó có những cái biến chứng nghiêm trọng nếu chúng ta dùng quá nhiều. Và trên thị trường thì người ta có bán những cái thuốc mà người ta quảng cáo là YGM. Y đó có nghĩa là hoang, mọc trong hoang dã. Khoai lang là một cái loại khoai lang hoang, nếu mà dịch ra nghĩa đen, nhưng mà nó không phải là khoai lang mà chúng ta ăn thường. Thì và họ nói dùng cái đó như là một cái cách để có cái chất này tự nhiên mà không cần không có xài tới chất hóa học. Nhưng mà thật sự cái YGM nó có chứa một cái chất gọi là diosgenin, và từ đó cái chất đó người ta trong phòng thí nghiệm người ta chứa chế ra biến ra được DHEA. Nhưng mà nếu mà mình ăn cái YGM mà không chế biến thì mình không nó không có hiệu nghiệm. Chúng ta nói cách khác là nếu mà người ta bán một cái chất nó lấy từ YGM để cho mình có DHEA thì cái đó nó không, hình như theo như chúng ta biết hiện nay thì nó không có hiệu nghiệm, là vì phải cần được chế biến thì mới ra được chất DHEA. Và nói tóm lại thì có những cái biện pháp về vệ sinh đời sống, về cách giao tiếp với những người khác và đi tìm giúp đỡ với cái người xung quanh, và hoạt động thể dục thể thao thì nó cũng khá hiệu nghiệm để chúng ta giảm những cái triệu chứng về trầm cảm. Và khi nếu mà nghĩ tới dùng những cái thuốc mà không cần biến toa thì chúng ta cũng nên để ý là chỉ dùng theo những cái liều mà vừa phải, và chỉ cần, và kỹ nhất là đừng có cộng cái thuốc mình đang bác sĩ cho mình uống cùng một lúc với những cái chất mà gọi là phụ trợ mà chúng ta vừa bàn ở trên. Và bất cứ chuyện gì thì cũng không có nên dùng quá nhiều, và nếu mà dùng quá nhiều hay dùng quá lâu thì chúng ta cần được sự hướng dẫn của những cái người chuyên môn, là những vị bác sĩ của chúng ta. Và xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.